tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó. Trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2019, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú có cái gì lạ không?
Tôi có cái nhiều chuyện lạ lắm thưa cô. Chuyện lạ nhất là tôi nói chuyện với những người mà tôi gọi là những sinh vật hiếm quý. Là vì những sinh vật này một mai đây nó sẽ không còn tồn tại trên trái đất này nữa. Nhưng mà thôi, chúng ta nói chuyện là bây giờ cuối tuần này mùa hè lại sắp trôi qua thưa cô. Có bao giờ cô cảm thấy thời gian trôi quá nhanh? Cô cứ nghĩ mới ngày hôm qua. Và ngày hôm nay cô đã sửa soạn tất cả giấy tờ, giấy bút cho con của cô đến trường, cho cháu của tôi đến trường. Tôi luôn cảm thấy như thế và thời gian chẳng bao giờ chờ tôi cũng như chẳng bao giờ chờ ai cả. Thời gian đi qua luôn để lại trong chúng ta nhiều nuối tiếc. Mùa hạ, năm nay chưa có cơn mưa mùa hạ. Những ngày cuối hè đang đến dần dần thưa cô. Thôi thì ta cứ nhẫn nhịn thêm một vài tuần nữa. Chắc chắn sẽ thấy một không khí mát lành của mùa thu thưa cô Nam Phương. Dựa vào những nghiên cứu của các nhà tâm lý học mà xét, nhẫn nhịn có thể là đem lại tinh thần khỏe mạnh, thân thể khỏe mạnh, năng lực tự khống chế. Các nhà nghiên cứu tiến hành đánh giá chỉ có sức khỏe của con người và chỉ số nhẫn nhịn của họ. Chữ nhẫn là chữ tương vàng. Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu. Tự tìm cho mình một chữ nhẫn thích hợp để giúp ích cho cuộc sống của bạn. Và nếu như chữ nhẫn này làm sao cho đúng cách sẽ mang lại cho con người một sức mạnh vô cùng. Người khách mời của chương trình Từ cánh đồng mây sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ thành phố Dallas, Chicago Boy xin gửi về nơi hòn ngọc Viễn Đông. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi ngày hôm qua. Đến giáo sư Trần Khuê. Thì giáo sư Trần Khuê ông nghe được tôi. Giáo sư nói đi, chào không được cười làm sao?
Chào nghệ sĩ phi công Phan Đình Minh, người đồng hương quý mến của tôi.
Dạ, thì giáo sư tôi giới thiệu phần đầu nhập khởi buổi nói chuyện của tôi với ông. Tôi gọi ông là những sinh vật hiếm quý thương. Là vì chắc ông cũng chẳng còn tồn tại lâu đâu, tôi không chủ ông đâu, nhưng mà ông biết là những người bạn thân của tôi, những sinh vật hiếm quý của tôi như giáo sư luật sư Trần Lâm, đại tá Lê Hồng Hà, ông Tô Hải, ông Phạm Toàn, ông Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thanh Dung đều đi cả rồi. Và nếu tôi không nói với ông ngày hôm nay, ngày mai chứ không biết tôi có nói được với ông hay không, sức khỏe của Trần Khuê như thế nào thưa giáo sư?
Cảm ơn, rất cảm ơn. Tôi mặc dù là tuổi năm nay là vào tuổi 84 rồi, nhưng mà vẫn khỏe đều, vẫn phải làm việc cho nên là cũng vất vả lắm. Vì khỏe cho nên không được nghỉ ngơi gì cả. Cứ phải làm việc liên tục thì khỏe quá cũng quá khổ.
Đừng cố quá không? Ông cố quá, thành quá cố mất công, tôi lại phải chia buồn với ông trên chương trình này. Chúng ta có cái câu người Nam Định vui vẻ, nhưng mà chúng ta vẫn biết
là... Tôi thường phải là hơn 70 năm vừa qua là chưa lần nào được nhập viện cả. Chưa được một lần nhập viện. Và tôi cũng không uống một viên thuốc nào cả. Tôi kỷ cái thuốc hoa chết lắm.
Ông có.
Hay là không có bệnh tật gì cả.
À. Ông không có bệnh tật, ông có gì cả là vì ông có một người bạn thế lực thù địch. Thế lực thù địch là tôi đang nói chuyện với ông Trần Khuê ở Sài Gòn. Sài Gòn của tôi thế nào thưa ông? Ở ngày xưa ông tôi để cho tôi nói hết câu đó. Ông với tôi học có câu là châu chậm uống nước đục. Ở bên Hoa Kỳ chúng tôi này không có nước đục thưa ông, không có nước đục. Chỉ có châu già như ông với tôi là uống nước đục, tức là vì mình không còn đi làm được. Ông nếu phải ngày xưa năm 1954, ông bỏ nước ra đi nước miền Bắc đi vào nước miền Nam thì chắc là ông không phải là châu chậm uống nước đục đâu. Ông vào miền Nam.
Này, đừng có nói nhầm lẫn thế. Vì là Trần Khuê sở rất khỏe là lúc nào cũng uống nước trong thôi. Khi uống được thì khỏe sao được.
À.
Thế còn Việt Nam thì là từ Bắc đến Nam là thống nhất là một giải. Chứ không có cái chuyện gì nước Bắc với nước Nam gì cả. Đừng có nhầm.
Tôi không nhầm thưa giáo sư. Nếu đã có một thời ông biết chúng ta có nước miền Bắc, có nước miền Nam mà. Nước tức là nước ấy, nước là cờ, là quê hương ấy, chứ không phải là nước đấy, nước ông uống đâu.
Tạm thời thế thôi, từ một thời gian ngắn thôi. Nước Việt Nam là liên một giải, không có chuyện là Nam Kỳ Quốc này, Bắc Kỳ Quốc đâu.
Tôi
có thời gian Việt Nam dân chủ cộng hòa, Việt Nam cộng hòa thì có thời gian đó. Mới tạm thời như thế thôi.
Tôi muốn được luôn luôn được nghĩ điều như ông nói. Nước Việt Nam ta là một giải hình chữ S. Tôi muốn được nghĩ như ông nói, tức là anh em chúng ta bốn bể một nhà.
Đúng rồi. Nam Bắc một nhà, anh em với nhà nhau cả.
Người ta bảo
đồng chủng.
chắc là đồng chủng rồi. 50 con lên núi, còn 50 con xuống biển mà. Nhưng mà tôi nói với tôi thưa với giáo sư như thế này này.
Con từ một tổ mẫu Âu Cơ cả.
Tôi thưa với giáo sư như thế này này. Người ta bảo tôi là hãy đếm cuộc đời bằng nụ cười chứ không đếm bằng nước mắt.
Ok, đúng rồi, đó là hay rồi.
Cái điều đó là đúng đấy. Nhưng mà ông để cho tôi nói. Ông để cho tôi nói hết cả cái tâm của tôi đi đã. Rồi tôi hỏi ông là điều tôi đang phát biểu với ông nó có đúng hay không. Hãy đếm cuộc đời bằng nụ cười chứ đừng đếm bằng nước mắt. Nhưng mà nếu nụ cười chỉ có nước mắt thì làm sao? Ông ở trong Sài Gòn không biết mà. Có phải nếu cuộc đời nhiều nước mắt thì có phải cuộc đời như vậy là khốn nạn hay không thưa giáo sư Trần Khuê?
Không sao.
Không sao, sao ơi là sao chứ. Sao ơi là sao.
Tình hình của nhân loại nó là như thế. Thì thích đánh nhau. Thích đánh nhau.
Mình đừng nói nhân loại. Mình đừng nói nhân loại nhiều. Nói Việt Nam mình đi. Nói tôi với giáo sư đi. Những người mà tôi mới thưa mấy ông, những người mà tôi nói là sinh vật hiếm quý đã đi qua đấy. Những người này ông đều biết cả mà. Ông đều nói chuyện cả mà. Trần Lâm, Lê Hồng Hà, Tô Hải, Phạm Toàn, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Anh Dũng. Có bao giờ họ được đối thoại với ai không? Hay là chỉ có những người đó được đối thoại? Hả? Hay chỉ có những người đó đối thoại với chương trình Từ Cánh Đồng Mây thôi?
Chúng ta là vẫn phải tiếp tục vất vả với cuộc đời.
Thực sự chúng ta mua cái vất vả, thực sự những người lãnh đạo mua cái vất vả cho ông, thực sự những người lãnh đạo mua cái sự chia lìa đồ quê hương của tôi đối với ông, thưa giáo sư Trần Lâm. Nếu mà nói về là... nếu ông nói về quê Nam Định của tôi với ông nó gần lắm, nếu mà nói về Tú Xương Tú Khuê nó gần lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta xa nhau lắm.
Là các bạn là nghe thấy anh em ở bên Tây Gia này, ép ở bên nói là việc cộng vào thì sẽ tắm máu, cho nên là cũng hoảng, rồi là chạy tứ tung ngũ hành lên, chứ có máu ngủ gì đâu, là như có tắm máu.
Máu không, máu không thấy đổ ngoài đường, nhưng mà
là, à không phải là cải tạo mà cải tạo lâu quá thì không lên.
À, ông nói ông nói tức là ông nói đang như vậy là ông dối lòng ông đấy, ông dối cái tình của ông đối với người Việt Nam đấy. Có ai mà giải phóng mà bỏ mà chạy đi đâu?
Tôi có một chú em rể là Trần Văn Chu đấy,
à?
Cải tạo 13 năm. Sang Hoa Kỳ đấy, sang Hoa Kỳ mới mất rồi.
Ông thấy những người Hoa Kỳ này, người xứ lạ lắm mà người ta còn mở vòng tay ra người đó, những người khốn nạn như chúng tôi mà. Tại sao không là, không sao được? Dạ. Không có kế hoạch nào cả. Cái đó là sự khốn nạn của dân tộc ông ạ. Ông cũng bây giờ tôi thưa với giáo sư, tôi không nói là cho giáo sư vào miền Nam châu chậm uống nước đục đâu. Thực sự nếu mà ông vào trong miền Nam sớm với tôi đi, ông là quê Nam Định đi vào sớm với tôi đi, tôi cũng đã chở ông đi Hoa Kỳ này rồi. Tôi cũng đã chở ông đi khỏi cái xã hội bây giờ ông đang ở rồi.
Lãnh sứ quán Hoa Kỳ, đại sứ quán Hoa Kỳ, rồi ông thứ trưởng Bộ Ngoại giao Edison mời tôi sang định cái Hoa Kỳ, tôi chối, tôi bảo tôi phải đấu tranh dân chủ hóa đất nước của chúng tôi ngay trên đất nước này chứ không thể đi đâu được.
Tôi cảm ơn giáo sư vừa mới nói tôi ở lại trong đất nước này để đấu tranh dân chủ cho dân tộc tôi. Ông đấu tranh, ông tôi thưa với ông như thế này này.
Thì tôi thì không có cái liên hệ, tôi thì không có là quan hệ gì với cơ quan ngoại giao cả, nhưng mà được đón tiếp hai đoàn đại biểu ngoại giao của Hoa Kỳ, một đoàn do ông trợ lý bộ trưởng ngoại giao John Adam đến thăm năm 2004, và một đoàn nữa do ngài Edison thăm năm 2007. Như thế tức là vì sau đó lại tôi lại được tiếp một đoàn ngoại giao của Liên minh châu Âu, nhà tôi không có quan hệ gì với các cơ quan ngoại giao, nhưng mà được các đoàn ngoại giao của Hoa Kỳ và của châu Âu đến thăm cũng là cái niềm vui lớn.
Ít ra ông là một trong những người được các cơ quan ngoại giao biết đến ông, vua biết mặt, Chúa biết tên, biết đến ông. Ít ra ông là một người cũng được có lời mời đến xứ Hoa Kỳ này. Khi người ta mời ông ấy, người ta cũng nhìn thấy khốn nạn đằng sau lưng ông ấy. Nhưng mà tôi xin phép trước khi chúng ta nói tiếp tục câu chuyện ấy, tôi với giáo sư là người đồng hương hôm nay, không biết làm sao mà tôi lại tôi thưa với giáo sư những cái chuyện có khi giáo sư không muốn nói, nhưng mà chúng ta phải nói. Ông vừa mới nói là không có tắm máu ở Việt Nam, cái điều đó không có đâu, không phải như vậy đâu, nó tắm máu mà. Ông hỏi tất cả người miền Nam Việt Nam đi, sau năm 1975 cái gọi là kinh tế mới, cái gọi là cải tạo nó đã giết hàng trăm ngàn người lính Việt Nam, mà chúng tôi có cái tội gì không? Ông nói không tắm máu, nhiều bao nhiêu người chết ở ngoài biển đi tìm tự do, thưa ông.
Kinh tế mới là cũng là vất vả thôi.
Thế nào là ông, chúng tôi đang cơm no áo ấm, chúng tôi đang lành lặn, chúng ta đâu, tôi đang đầy đủ mọi thứ, mà cái mà người miền Bắc không biết là ông có phải ông giải phóng chúng tôi không?
Các ông bị tuyên truyền hai lần, một lần thì bảo Đức Chúa đã vào Nam rồi, Đức Mẹ đã vào Nam rồi thì phải đi theo Đức Mẹ, chứ ở ngoài này thì năm bom nguyên tử đấy, thế là các vị chạy vào trong Nam.
Cái gọi là cải cách ruộng đất mà ông biết đấy, thì có phải là tuyên truyền láo không? Cái gọi mà bác bảo là giải phóng miền Nam chúng ta sẽ sướng bằng 10 lần, có thể Trần Khuê sướng, có thể Trần Khuê ở trong Sài Gòn, có thể Trần Khuê ở nhà lầu sướng bằng 10 lần ở ngoài Bắc. Nhưng mà những người ông nghe cái bà Lý Hiền Đức đi, bà nói đi, cả nước Việt Nam 56 tỉnh đều là tỉnh nào cũng là dân oan cả. Cái điều đó là tuyên truyền láo với tuyên truyền thật. Bà Liên Đức Bài có 70 năm tuổi đảng cơ mà.
Đúng rồi, cái tuyên truyền không đúng.
Chúng ta, tôi nói ông nghe, chúng ta nếu đã bàn về cộng sản, bàn về tự do ấy, thì không ai đi theo cộng sản đâu. Bao nhiêu nước ở trên hành tinh trái đất này có 80 mấy nước theo cộng sản, bây giờ chỉ còn có 4 anh thôi. Thì cái đó là tuyên truyền hay không tuyên truyền? Không cần phải tuyên truyền, thưa giáo sư. Tôi cũng chẳng cần phải tuyên truyền với ông làm một gì.
Mà 4 nước bây giờ cũng sắp sập tiệm rồi.
4 nước thì cũng sắp sập tiệm rồi. Thì câu đó tôi khỏi cần phải tuyên truyền mà giáo sư nói.
Những người các đồng chí Trung Quốc là sắp sập tiệm đến nơi rồi.
Các đồng chí Trung Quốc có sập tiệm hay không thì tôi không biết. Nhưng mà nếu mà tôi thưa với giáo sư ấy, nếu mà không theo lòng dân ấy, nếu mà không ủng hộ dân ấy, thì cũng có một ngày các đồng chí của đảng ta cũng sẽ chạy tụt quần mà chạy đấy, tụt quần mà chạy đấy.
Đấy, cái đáng lo nhất là mất lòng.
nếu mà giáo sư mất lòng dân là mất hết. Bây giờ chúng ta không tuyên truyền, chúng ta nói chuyện sự thật. Ông nhìn đi. Ông nhìn đi bên Iraq, thằng Saddam Hussein nó chết tan xác mà. Ông nhìn đi, ở xứ Libya thằng Gaddafi nó cũng chết tan xác mà. Mà rồi ông nhìn đi. Trần Bắc Hà, tôi cứ lặp đi lặp lại cái tên cái thằng này làm cái gì? Nhưng mà nếu không lập nó thì không thấy cái sự sai lầm của nó. Tại sao nó phải bị chết? Tại sao Trần Đại Quang phải bị chết? Tại sao Nguyễn Bá Thanh phải bị chết? Tại sao Phạm Quý Ngọ phải chết? Thưa giáo sư Trần Khuê.
Ông Nhật Hồ cũng có hai câu này mà ngại nhả năm thì ai nhớ này mà. Nặng như sắt, nhẹ như bông, hai tay buông xuống là không còn gì. Đấy. Đó bây giờ đấy, ăn tâm cái tỷ, ăn nghìn tỷ rồi cũng đưa giáo chẳng còn gì cả. Hai tay buông xuống là hết.
Bao nhiêu tay chùm giết người, bao nhiêu tay chùm cộng sản nó giết người. Ông cứ tính những tay chùm cộng sản đi, nó giết cả gần 100 triệu người trên hành tinh trái đất này mà. Rồi hai tay buông xuống không còn gì cả. Trần Khuê không cần phải buông. Trần Khuê cũng chẳng có cái gì để nắm cả. Trần Khuê ở với đảng 70 năm 80 năm cũng chẳng có cái chó gì cả. Bây giờ 84 tuổi vẫn phải đi làm việc mà.
Đã buông tay xuôi xuống là không còn gì hết.
Không còn gì hết. Tôi thưa với ông như thế này này. Ông có một cái, tôi không biết phải là cuốn sách hay là một cái chủ đề gì hay không. Đối thoại năm 2000, đối thoại năm 2001. Ông có ai đối thoại với ông không? Hay là chỉ có tôi với ông đang đối thoại với nhau thôi, thưa giáo sư Trần Khuê.
Những người của tôi với Phan Bình Minh đang đối thoại rồi. Người ta ngại đối thoại lắm, bạn Minh ơi. Ngại đối thoại lắm, đối thoại lúc là bí không nói được.
Thì vậy thì như vậy tức là ông độc thoại chứ ông đâu có đối thoại với ai đâu, nó có nghe ông đâu.
Thực tế diễn ra ở Biển Đông như thế, người ta nhiều khi không nói được.
Đêm hôm qua tôi có nói chuyện với một người rất trí thức, một học giả, một dịch giả. Trước khi tôi nói chuyện với giáo sư, ông ta nói là mới ngày hôm qua đó, tức là buổi sáng thứ bảy, bây giờ bên giáo sư đang là buổi tối thứ bảy, buổi sáng thứ bảy phát ngôn viên của chính phủ, không, tôi không gọi chính quyền đâu, chính phủ đâu, những người cầm quyền ở miền Nam ấy, ở Việt Nam ấy, nói là tàu máy bay ném bom của Trung Quốc nó bay trên hòn đảo Tư Chính hay nó bay trên cái bãi san hô Tư Chính. Ông có nghe cái tin này không, thưa giáo sư Trần Khuê?
Có, tôi có nghe máy bay bom có bay trên đó.
Giáo sư có nghe như vậy.
Chưa dám ném bom.
Nó đâu cần ném đâu, nó bay vậy cũng là đủ rồi.
Đi, hôm nọ, cách đây 2-3 tuần... B-52 của Việt Nam còn bay sạc qua Hoàng Sa thì sao?
B-52 nó bay, B-52 nó phần nào nó là bạn ta. Còn cái H-6 gì đó, ném bom của Trung Quốc nó không phải là bạn ta. Ông có nghe cái giàn khoan Sao Vàng với Đại Nguyệt, cái giàn khoan đó nó kéo đi đâu, ông có nghe không? Mới đây này.
Không.
À, không là làm sao?
Đó là sang bên đâu, chuyển cho mình đâu.
Cái giàn khoan của Việt Nam, người Mỹ điều hành, người Nhật kéo để dựng xuống. Giàn khoan của dầu khí Việt Nam, nó kéo.
14.000 tấn.
Đúng rồi, 14.000 tấn, ông nói đúng. Nó kéo đến phía tây của bãi Thư Chính, tôi nói nó tức là Việt Nam mình. Rồi nó lại được lệnh, nó kéo đi gần vào Vũng Tàu, nó để gần vào đó. Tức là nó sợ máy bay ném bom à?
Được rồi, bây giờ thế này.
Bây giờ thế này, không, tôi đang hỏi ông đấy, tôi đang đối thoại với ông ấy. Dạ. Bây giờ đi vào, đang vào chủ đề đối thoại 2000 và đối thoại 2001. Có ai đối thoại với ông không? Và tôi đang đối thoại với ông nhắc về cái đảo, tôi nhắc về cái tin mới nhất của đảo Tư Chính đấy. Nhưng mà nếu mà sự thật như vậy, cái tình hình của bây giờ, trước khi nói về đối thoại đi, tôi đối thoại với giáo sư đi đã. Cái tình hình của Tư Chính như thế nào, thưa giáo sư? Người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao phải lên tiếng về cái việc đó đấy, việc máy bay của Trung Quốc nó bay lên trên đấy. Và người ta nói nếu mà cái Tư Chính này nó đi vào trong tay Trung Quốc ấy, thì chúng ta sẽ có lần Bắc thuộc đô hộ lần thứ ba. Cái điều suy nghĩ của những điều tôi đọc như vậy nó có đúng hay không?
Còn cái Tư Chính cũng như là cả cái vùng biển Đông là vì nó nhiều tàu quá mà. Nó tới mấy chục tỷ, mấy chục triệu tỷ không giàu. Trung Quốc họ cứ nốt người lên. Vì họ đương chiếu năng lượng lắm, họ mà ông Trump ông cũng chơi chua, tức là ông vừa lên cái ông cắt Iran luôn. Iran là cái nơi cung cấp dầu cho Trung Quốc chứ gì đâu. Cho nên là Trung Quốc hiện nay là muốn chiếm Tư Chính, rồi muốn chiếm cái Biển Đông, là muốn kiểm soát cái năng lượng, cái dầu và cái khí. Và như thế thì họ không dám chiếm hẳn ngay lập tức, họ cứ muốn là lấn dần thì về những thời kỳ đấy. Có lúc bên này như được yếu thì nó dọa một cái là bắt cái công ty ở Tây Ban Nha phải rút, phải bồi thường cho 200 triệu đô đấy. Bây giờ thì không thể thế được. Thì thế cho nên là mới cho tàu Quang Trung, tàu Đinh Tiên Hoàng cũng chuẩn bị ra. Nghĩa là anh Trung Quốc thì cho phát thật, nhưng mà từ xưa tới nay anh ấy chưa thắng anh nào cả. Đến các vợ như là vợ Mông Cổ vào, vợ Nguyên vào anh cũng thua, rồi là vợ Khanh vào anh cũng thua. Đôi anh ấy có cai trị cho Khanh vài trăm năm. Cho nên là tôi có bảo là ông Tập Cận Bình ấy, và ông ở Bộ Chính trị Trung Quốc ấy, Bộ Chính trị Đảng Trung Quốc ấy, là nên ôn lại sử sách. Chứ không phải là dễ chơi như Việt Nam đâu. Việt Nam đã đụng độ với Trung Quốc thành mấy chục trận rồi. Nghĩa là trong 23 trận chiến thì có 21 trận chiến với Trung Quốc rồi. Do đó mà không nên giải được mà đóng Việt Nam. Nên tôi đã gửi cho Ngài Tập Cận Bình mấy câu là kẻ nào đọc đến Việt Nam không ôn sử sách, chết oan có ngày. Nội xâm tham nhũng tiếp tay, xuống hố cả nút cùng bầy ngoại xâm. Ông cũng xem mơ lại lịch sử, ông chết. Đấy, cái năm 79 ấy, nó xâm giang rồi. Có biết đâu là có những cái huyết hiệu nói khoác lác. Lúc mà nghe thấy bắt trống một lúc hai tiểu đoàn bắt trống mấy đại đội giữa cái hữu như toán bắn người đấy. Vì thế cho nên là ngày xưa là chỉ có ta với tàu đánh nhau thôi, chứ không có ai giúp đỡ Việt Nam, không ai viện trợ Việt Nam cả. Mà trong con tặng thắng được tôi, cánh chạy đông như cánh nó có thắng đấu. Cũng chứ bây giờ thì nó khác rồi. Bây giờ là tình hình là cái vấn đề gì nó cũng âm cả hoàn cầu cả địa cầu như rồi. Cho nên là anh không công nhận cái bãi tư chính hay là cái Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, thì anh cứ việc nói là anh không công nhận, nhưng mà thế giới là công nhận rồi đấy. Cái Google Map ấy là cái bản đồ của Google, nó chỉ thích lại cái Hoàng Sa được Trường Sa nó ghi nhận về sao xem là thuộc của Việt Nam. Vì thế cho nên là trong cái chuyện này là mong các đồng chí bốn tốt nên bình tĩnh, không nên vội vã, không nên nóng nảy. Vì trong cái chiến tranh hiện đại này thì anh nào có vũ khí tốt thì là anh sử dụng tốt. Nhưng là Việt Nam đâu có phải mua tàu kilo để chơi, hay là sản xuất tới 7.000 cái quả tên lửa để chơi. Đó. Mua su và mua ép và đâu để chơi. Và trong cái chuộc vùng độ này thì người ta nhìn bên ngoài người ta thấy là Trung Quốc quá lớn và quá mạnh. Thực ra thì không ai hiểu Trung Quốc bằng Việt Nam cả. Thế nên là cũng những nhiều anh cũng mong là thôi anh biết điều. Còn anh không biết điều thì ta chơi nhau thôi. Mà tôi thấy là Trung Quốc cũng chỉ mạnh miệng thôi. Thì đấy, Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố là nếu động Đài Loan là lập tức tên lửa bay vù tới đập tàu nhập ngay lập tức. Đây đi ra ngoài, nhưng mà đấy nói thế là đấy Trung Quốc có dám động Đài Loan đâu. Thì là đằng sau Đài Loan là có Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vừa bán cho Đài Loan là 6 tỷ đô vũ khí mà. Do đó mà cộng với nhau là không dễ. Cũng như là muốn chiếm cái điếu ngư, muốn chiếm cái ấy của Nhật ấy, thì cũng không dễ. Cho nên là chiếm mấy cái đảo Việt Nam không dễ đâu. Anh sẽ phải trả lại thôi.
Chúng tôi đều hiểu những cái điều chúng tôi đều hiểu những cái điều giáo sư phát biểu. Có những sự kiện đang xảy ra, tôi muốn đặt vấn đề với giáo sư, đó là năm tháng 10 năm 2018, Trung Quốc và các nước Á Châu có một cuộc diễn hành tập thể về trên biển. Bây giờ năm 2019 tháng 9 này, năm tháng tới này, các nước Á Châu trong đó có Việt Nam sẽ diễn tập hàng hải đầu tiên với Mỹ và các nước Đông Nam Á. Ông nhận xét thế nào về cái cuộc diễn tập hàng hải đầu tiên giữa Mỹ và các nước Đông Nam Á? Cái điều đó có là một cái tiếng nói gì đối với người Việt Nam, đối với dân tộc Việt Nam, đối với người Trung Quốc hay không, thưa giáo sư Trần Khuê?
Tôi thấy là cái việc mà Mỹ mà lại tập trận với sang các nước Đông Nam Á để làm cái điều thú vị đấy, và cũng phải làm cho Bắc Kinh chú ý, cũng như là ông đại tướng sang thăm Hà Nội, đại tướng Hoa Kỳ sang thăm Hà Nội nói điều rất là thân thiện với Việt Nam, điều đó làm cho Việt Nam rất là phấn khởi. Và tôi nhìn cái tình hình là càng ngày Việt Nam càng gần Mỹ hơn, và càng bây giờ thì mới là gọi là đối tác toàn diện thôi, nhưng mà từ đối tác toàn diện nâng lên đối tác chiến lược thì cũng không xa gì lắm. Và đáng lẽ ra không xảy ra gì thì Việt Nam việc gì mà phải dừng đến hàng không mẫu hạm. Bây giờ chúng ta được Hoa Kỳ vừa bán này, và như lại cho vừa bán bao nhiêu cho hiện nay là chúng ta có tới 3 hàng không mẫu hạm. Và chúng Nga lại giúp chúng ta kỹ thuật là chế tên lửa. Thế thì bạn Khánh Văn biết phóng tên lửa đến gặp Tam Hiệp, thế thì còn Nhật tên là Việt Nam hay là Mỹ là không biết đập Tam Hiệp ở chỗ nào chắc. Cho nên là họ cũng có những cái gọi là tử huyệt. Nếu mà họ không cẩn thận là họ chết nữa. Cho nên tôi thấy là cái tình hình thân thiện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ càng ngày càng trở nên tốt đẹp. Đó là điều làm cho mọi người rất vui. Và mọi người càng vui bao nhiêu thì Trung Quốc càng buồn bấy nhiêu.
Các báo chí tại Á Châu nhận định rằng cuộc diễn tập hàng hải hay là cuộc diễn tập binh lính hải quân của các nước Đông Nam Á nhằm cân bằng ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông. Cái điều đó có đúng hay không? Mỹ nó vẫn từ xưa nên nó vẫn cân bằng, mà bây giờ tại sao lại phải cân bằng lại, làm sao thưa giáo sư Trần Khuê?
Đấy, cho nên là nó mới có cuộc chiến tranh thương mại đấy. Tại vì là bây giờ Mỹ bình tĩnh ra là mình đã để ra tới 20 năm giúp đỡ Trung Quốc, thả lỏng cho Trung Quốc phát triển. Cho nên là bây giờ mới giật mình. Trung Quốc là một cái nước họ có tử tế gì đâu. Họ nói là họ yêu hòa bình, họ không có xâm phạm một tất đất của nước nào. Đấy là họ nói ở trên miệng thôi. Còn đi, họ đã thời kỳ Đặng Tiểu Bình là muốn đánh Việt Nam để tranh công với Mỹ, cho nên là như bảo dạy cho Việt Nam bài học. Nhưng chính thật sự là chính Đặng Tiểu Bình lại nhận được bài học chứ không đâu. Nên tôi mới lại nói với ông Tập Cận Bình là thử hỏi Đặng xem ai dạy ai. Đó, thử hỏi Đặng xem ai dạy ai. Vinh vang ngày Tập, biếng ơn bài Biển Đông, múa lưỡi hung hăng liếm. Biển Đông, múa lưỡi hung hăng liếm. Từ tất ghi thêm một cán mai. Rớt bật cắn mấy táo, không hiểu gì cả, cái hung hăng. Bây giờ đấy, bay thì cứ bay đi, anh chỉ ném mấy quả bom lên nào, anh có chơi một loạt tên lửa không nào, mà máy bay của anh cứ dụng như tung không nào. Do đó mà hung hăng thì hung hăng, nhưng phải cẩn thận, nhất là phải cẩn thận khi chơi với Việt Nam, khi đến với Việt Nam. Việt Nam đâu có tầm thường. Việt Nam, bộ binh Việt Nam là hơn hẳn bộ binh Trung Quốc về chất lượng. Cái số lượng đến đâu chứ còn chất lượng thì có gì. Chúng ta tuy là không có nhiều kinh nghiệm về chiến tranh ở trên biển, nhưng vừa rồi chúng ta nhân nhượng là để có thời gian huấn luyện và chuẩn bị chơi với các anh đấy. Cho nên là những người anh em lãnh đạo Hà Nội đó là có, mà tôi không kể những người mà có đầu óc sợ Trung Quốc. Còn nói chung là không sợ đâu. Và thứ nhất là nhân dân ta thì không bao giờ là sợ Trung Quốc. Đấy. Cho nên là đến một mình ta còn chơi được, không chỉ là để còn bao nhiêu nước anh em, và đặc biệt là kể cả Pháp, cả Anh và nhất là Mỹ ủng hộ giúp đỡ ta, thì điều đó là một cái thời kỳ hoàn toàn mới mà Tập Cận Bình và những người của ông ta nên tìm cho nó kỹ.
Thưa giáo sư Trần Khuê, ông phát biểu cũng đã gần 10 phút rồi. tôi cũng chẳng tuyên truyền gì với ông về nước Mỹ cả. Mà ông cũng đang ca tụng nước Mỹ đấy. Ông biết Mỹ nó có những điều mà hai thằng tổ sư cộng sản, thằng Nga và thằng Tàu cả trăm năm nữa nó cũng không có được. Cái điều tôi muốn nói với ông ấy, nước Mỹ nó có một nền dân chủ đã 244 năm nay rồi. Mãi mãi là một nước dân chủ. Còn thằng Nga, thằng Tàu, bạn của Việt Nam dùng súng vào đánh miền Nam ấy. Ngoài cái độc tài và súng đạn nó có cái gì đâu ông, thưa ông. Ngoài cái độc tài và súng đạn nó giết người ta, nó làm chèn ép người ta, nó có cái gì đâu. Nhưng mà chúng ta nói chuyện về về bên ngoài, về Tàu, về Việt Nam, về Mỹ nhiều rồi. Bây giờ tôi hỏi nói chuyện này bên trong với giáo sư đi. Tôi nghĩ là ông ở trong ông cũng biết nhiều hơn tôi đấy. Cái lò đốt của ông tổng chủ bây giờ thế nào, thưa giáo sư Trần Khuê? Cái lò nó còn cháy hay không, hay nó từ từ nó từ từ nó tắt đi? Dạ.
Phải công bằng mà nói là ông Nguyễn Phú Trọng, mà ta hay gọi ông, kêu ông là ông Trọng Lú, thì ông có nhiều cái vẫn chưa hoàn hảo, nhiều cái còn thiếu hiểu biết đấy. Nhưng khi ông đốt cái lò lên thì người ta cũng hoàn mình. Thì có nghĩa là có những khúc củ tươi mà người ta yêu cầu đưa vào thì ông còn chần chừ chưa đưa vào. Đấy, ví dụ như là ở dưới đây nhóm mà hơn một chục anh mà chia nhau sâu xe đá cái vùng Thủ Thiêm đó, Lê Thanh Hải đấy. Rồi là đặc biệt là đồng chí Ba Ích chứ. Thế thì mặc dù là ông ta có những khuyết điểm này khác, nhưng ông ta đã tích cực chống tham nhũng thì mọi người mới hoan nghênh thôi, mới non hô đấy. Nhưng trong cái trận này sắp sửa phải đụng đầu với Trung Quốc thì tôi sợ rằng là những người như ông phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh thì có ít người có cái lưu trí mạnh mẽ mà đánh những Tàu ấy, thì không phải chỉ đánh bằng vũ khí mà phải đánh bằng lưu trí. Và từ trước nay chúng ta thắng giặc là lưu trí nhiều chứ còn vũ khí có là bao. Và bây giờ chúng ta cũng có đủ đồ chơi để chơi đến canh rồi. Do đó mà tôi thấy là những việc nào mà Hà Nội đang làm thì ta nên theo dõi. Thì Hà Nội là chịu trách nhiệm trước lịch sử. Nếu anh để cho nó lấy mất đất của Tổ quốc, nó mà lấy chiếm mất chủ quyền thì cái đó là anh ta có tổ chức lịch sử. Nhưng mà nếu mà anh muốn dùng kế hoãn binh để chuẩn bị thêm thì cái đó là một cái nghiên cứu lại càng phải hoan nghênh thôi. Cho nên là cái điều này ấy, là khi tình chảy đến đâu thì chúng ta sẽ nhận thức và bình luận đến đó, và phải có một cái tinh thần gọi là tinh thần công bằng. Chứ còn thì tôi đâu có cho là ông chủ là hoàn toàn.
Tôi không nói ông nào hoàn toàn hay không hoàn toàn, là thưa giáo sư. Tôi cũng chẳng hoàn toàn, giáo sư cũng chẳng hoàn toàn, nhưng giáo sư vừa mới nói người Việt Nam mình không sợ thằng
không ai toàn hảo.
Không ai toàn hảo cả.
Nhưng mà chính tôi cũng nói với ông Nguyễn Phú Trọng là ông cho củi vào thì đó là hoan nghênh. Nhưng ông phải biết rằng là cái gì nó nảy nở cho tham nhũng. Cái môi trường nào, cái thể chế nào thì nó là cái điều hai. Ba cái điều hiến pháp ông phải nghiên cứu. Một là cái sở đất đai là sở hữu toàn dân. Tôi dùng cái sở hữu toàn dân nó nhắm đến quản lý để nó cướp đất nhà, nó làm gì hết, dự án nọ dự án kia nó trẻ lô nó bán, nó lấy lại lấy tiền. Đó là điều nhất. Thứ hai là kinh tế quốc dân là chủ đạo. Kinh tế quốc dân chủ đạo thì đấy là cái ổ tham nhũng đấy, ổ tham nhũng đấy. Và cái điều quan trọng nhất là cái điều số 4 là đảng toàn tri. Thì cái điều những cái điều đó nó tạo ra một cái môi trường tham nhũng, cái môi trường chi thi thoảng mà các ông nên suy nghĩ và phải giải quyết tận gốc như thế thì mới có thể giải quyết được vấn đề tham nhũng. Chứ còn không có gì anh diệt bọn này bọn khác có lại đẩy nở lên thôi. Đấy, chính tôi xin nói với người sĩ văn minh ở chỗ đó đó là ở đây người ta có lúc mạnh lúc nhẹ, lúc tích cực lúc tiêu cực, nhưng cái gốc người ta chưa giải quyết được, cho nên là tình hình vẫn chưa có gì là sáng sủa như là mong muốn.
Phần nào cái tâm tình của tôi với ông không hoàn toàn tuyên truyền mà nó là sự thật, thưa ông. Ông có nhắc đến điều 4 hiến pháp. Ông có nhắc đến từ điều 4 hiến pháp nó mới sinh ra những cái điều khốn nạn bây giờ. Ông có nhắc đến những cái điều khốn nạn bây giờ, bởi vậy chúng ta mới mất lòng dân. Ông mất lòng dân. Mà đồng ý khi mất lòng dân là
mất lòng dân nguy hiểm lắm.
Nguy hiểm lắm. Chắc chắn như vậy. Núc nước đến nước, núc chưa nước đến chân rồi mới nói toàn dân nghe chăng. Sơn Hà nguy biến. Sơn Hà bây giờ là của ai? Đất bây giờ là của ai? Giáo sư Trần Khuê biết mà. Tôi biết mà. Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản.
Đất nước này là bao nhiêu thế hệ, hàng mấy nghìn năm người ta đổ xương máu để người ta bảo vệ. Xây dựng và bảo vệ cái đất nước này, cái tổ quốc này. Ai mà làm di chuyển, ai làm mất nước thì là có tội với dân tộc, có tội với tổ quốc, có tội với lịch sử. Chúng ta thì có ý kiến xây dựng nhiều rồi, nhưng họ nghe thì quyền họ thôi.
Những người công an mạng họ đang nghe cái buổi nói chuyện của tôi với giáo sư đấy. Chả có gì phải ngại cả. Có thể ông ngày mai có thằng khốn nạn này nó đến, nó hỏi thăm giáo sư, nói chuyện với thế lực thù địch bên ngoài. Ông có ngại không? Ông có ngại không? Ông nói chuyện với tôi nhiều lần rồi mà.
Dạ không. Tôi có biết ngại lần là cái gì đâu mà. Một người yêu nước không sợ gì hết.
Không sợ gì hết.
Không được sợ gì. Tôi ạ. Phan Đình Du có biết, có thấy tôi sợ ai không?
Nên đó, tôi biết giáo sư không sợ, tôi mới mời giáo sư. Nó cũng đưa ông vào tù, nó cũng đưa vào tù mấy tháng không? Mấy tháng? Một năm không?
19 tháng.
19 tháng. 19 tháng. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi rất vui được thưa chuyện lại với giáo sư trong tâm tình người... người dân của xứ có chuối tiến vua phải không? Phải có, chúng ta có chuối tiến vua phải không?
Đúng rồi, chuối ngự đấy.
Chuối ngự đấy, chuối tiến vua. Chúng ta có những cái nền hát quan họ gì phải không? Thưa giáo sư Trần Khuê, Nam Định hát quan họ.
Bến ngự là cái bến tàu thuyền của tiền dòng của vua ra là đầu, gọi là bến ngự. Còn chuối tiến gọi là chuối ngự. Các vị vua chúa ăn nước thiện.
Họ hàng nhà Tú Khuê có Tú Xương ca tụng người đàn bà Việt Nam đấy.
Nói Tú Xương có Tú Khuê và ai Tú để thế thì hoàng Tú Xương sang sảng thơ ngang, Tú Khuê mà khẳng khái thanh thang đời dân, thích đá lung tung, đá bóng bưởi mà.
Đá bóng bưởi.
Đá lung tung, miệng còi chân bóng, chứ là vừa đá bóng rồi thầy con. Miệng còi chân bóng, luật rừng quyết trên.
Tôi nhắc lại với giáo sư một lần nữa là Mỹ có những điều, Mỹ có những điều, Hoa Kỳ có những điều mà thằng Tàu và thằng Nga không bao giờ nó có được. Không bao giờ nó để cho người dân ta có được, và nó không được. Không có được. Không có được.
Sao mà có được? Anh ta đi sai. Anh ta đi sai quy luật thì anh làm sao có được? Tại vì là sau chủ nghĩa phong kiến là đến chủ nghĩa tư bản. nó có phải sau chủ nghĩa phong kiến đến chủ nghĩa xã hội chứ đúng. Chủ nghĩa tư bản của nó là tiến bộ mà nó dùng những pháp trị đấy. Ở Hoa Kỳ tôi nghe là nếu mà bố mà đánh con thì mẹ đánh con là không được, là con nó nhấc máy nó gọi cảnh sát đến ngay. Mà nhấc trẻ con à, nhấc phụ nữ nhìn trẻ con ba chó rồi tư mới đến đàn ông.
Trần Khuê hết biết mọi sự. Chúng ta đang bỏ những giây phút chót đó, giáo sư Trần Khuê. Bây giờ tôi để lại ông kết thúc chương trình cho tôi ngày hôm nay đi. Cái tâm tình của ông với buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay, cái tâm tình của ông nói ngắn thôi, nói dài ông đã nói rồi. Bãi tư chính, củi đốt lò.
Tôi rất kính trọng nghệ sĩ Kiều Phi Công. Đấy là cái lòng quý trọng thật sâu chứ không phải là nói trên đầu môi chắc lưỡi. Và cái tình anh em mình mặc dầu là cùng quê hương đấy nhưng mà chưa bao giờ gặp nhau cả, nhưng mà mặc dầu ở xa nhau nhưng vẫn có cái sự đồng cảm đấy. Và trong cái chuyện này thì có thể là từng vấn đề hay từng việc từng ấy thì có thể chúng ta có một quan điểm nó không hoàn toàn giống nhau, nhưng cái tình của chúng ta thì nó rất nặng. Cho nên là cái buổi nói chuyện của tôi với anh Minh Đề này là cũng muốn chuyển đến bà con ta ở trong nước cũng như ở quốc tế ở hải ngoại là mình là người Việt Nam, mà đã là người Việt Nam ai yêu nước cả đấy, ở Đức Long hay ở một số Phần Cam ở một số nơi là nghe nói được đến biển đảo của Tổ quốc là xuống đường biểu tình phản đối đến trước cửa tòa đại sứ Trung Quốc để phản đối. Đấy nó thể hiện cái tình yêu quê hương, nó thể hiện cái tình yêu nước. Mà với cái tình yêu quê hương, tình yêu nước cái của hơn 90 triệu người, làm sao mà lại chịu thua cái bọn du côn du kề ở Bắc Kinh được. Cho nên là nếu ai không hiểu bất kể cả các vị tướng giá mà cả ở Trung Quốc thì đó là chưa phải người Việt Nam. Vì người Việt Nam đâu có hiểm nhát như thế.
Thưa giáo sư Trần Khuê, tôi cảm ơn ông đã có những lời tâm tình quý mến của ông cho tôi. Và ngược lại ông cũng biết là tôi rất trọng quý ông. Ông vẫn nghe tôi nói nhất tự vi sư, bán tự vi sư cơ mà. Ông có nhiều tự ông cho tôi lắm mà. Ông biết mà. Có thể những các thầy cô ở trong những nhà giáo ở trong Hà Nội họ đang nghe chương trình này, họ sẽ nói với tôi là hôm nay tôi ép Trần Khuê quá, tôi ép Trần Khuê quá. Không có đâu. Tôi với ông đang đối thoại với nhau đấy. Đối thoại một cách chân tình. Vì giáo sư biết là nếu khi ta đề cập đến chữ nhẫn trong cuộc sống ấy,
chúng ta là nói thật lòng với nhau.
Khi chúng ta đề cập đến chữ nhẫn nhân cuộc sống ấy, nếu không sống thực với mình thì con người sẽ đau khổ và sẽ gây ra đau khổ tai họa cho những người khác. Tôi với ông đang sống thực với nhau đấy. Tôi với ông đang sống thực là người Nam Định với nhau đấy. Bởi vì khi đó người ta lừa dối chính bản thân mình và lừa dối những người khác, và sự lừa dối đó sẽ làm cho họ đau khổ dằn vặt. Những người cộng sản như ông nói, những người cộng sản như ông và tôi tâm tình, những người cộng sản đang lâm vào tình huống này. Đảng Cộng sản nên nhận ra chữ nhân và chữ yêu dân để cho mình làm tốt hơn cho quê hương và đất nước. Nếu không đó thì sẽ quá muộn.
Đúng, ông phải nghĩ dân, phải thương dân, phải cứu dân, phải trọng dân.
Thay mặt cho thời đề anh chị em chương trình Từ Cách Như Mây, chúng tôi cảm ơn giáo sư Trần Khuê. Ở Sài Gòn, đẹp lắm Sài Gòn ơi, của tôi ngày hôm qua đã thức khuya và tâm tình về chữ nhẫn, về đảo Tư Chính, về nhiều thứ lắm, về Mỹ. Chúng tôi cầu mong ông nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa trong một ngày gần đây. trước khi ông phải đi ra khỏi thế gian này, chắc chắn sẽ có một chương trình nữa. Tôi sẽ mời giáo sư lên và lần sau tôi sẽ không nói, tôi sẽ không ép giáo sư nữa. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần ở Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cũng trong tâm tình anh em chữ nhẫn và chữ gặp nhau trong cuối mùa hè, tất cả anh em không quân tại thành phố Dallas này sẽ tổ chức một buổi hội ngộ của cánh chim viễn sứ vào thứ bảy tuần tới tại nhà hàng Thanh Thanh. Chúng tôi kính mời quý vị đến cùng tham dự với anh em không quân một thời đã đi không lo gì xác rơi. Chúng tôi xin chào tạm biệt giáo sư Trần Khuê. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư Trần Khuê. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.